Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội chính thống Serbia, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội phong phú và sống động nhờ hiệp nhất. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin Chúa Chủ Nhật 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã dựa trên bài đọc thứ hai của Phụng vụ lời Chúa để nói về sự hiệp nhất của giáo hội. Bài đọc thứ hai trong Phụng vụ lời Chúa hôm Chủ Nhật 24 tháng Giêng vừa qua được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto. Trích lời vị Tông Đồ, Đức Thánh Cha lặp lại rằng, giáo hội là một thân thể mà đầu là chính Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, với kiểu nói này, Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong những đặc sủng khác biệt, vốn là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, nhờ những đặc sủng khác biệt ấy mà giáo hội trở thành một thân thể phong phú sống động. Theo Ngài, vai trò của giáo hội chính là duy trì sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Chính trong Chúa Kitô phục sinh và Thánh Thần mà giáo hội là giáo hội duy nhất và thánh thiện. Chính trong Chúa Kitô phục sinh và Thánh Thần mà giáo hội là một sự thông hiệp sâu xa vượt qua khỏi khả năng của con người và nâng đỡ nó. Đức Thánh Cha lặp lại điều mà Ngài thường nói đến là sự hiệp thông của các tín hữu Kitô làm cho việc loan báo tin mừng được khả tin và hữu hiệu hơn, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định khi cầu nguyện với Chúa Cha. Xin cho chúng nên một để thế gian có thể tin. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin Chúa Chủ Nhật 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến chân phước José Samso Elias, vị linh mục tứ đạo người Tây Ban Nha vào thập niên 20, được tôn phong chân phước tại Barcelona hôm thứ Bảy 23 tháng Giêng vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, chân phước Elias là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô vì đã tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Đối với các linh mục, Ngài là một mẫu gương tận tụy hy sinh trong việc giảng dạy giáo lý và phục vụ người nghèo. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi thư cho các nhà lãnh đạo Haiti. Phòng báo chí tòa thánh vừa cho công bố hai lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các nhà lãnh đạo Haiti. Trong các lá thư này, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới của giáo hội với nhân dân Haiti và qua các tổ chức của giáo hội, muốn làm mọi sự trong khả năng của mình để mang lại niềm hy vọng cho tương lai. Để ngày 16 tháng Giêng vừa qua, một lá thư của Đức Thánh Cha được gửi đến Tổng thống Haiti và một lá thư được gửi cho Đức Tổng giám mục Cap Haitien, Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti. Trong hai lá thư, Đức Thánh Cha bảo đảm với nhân dân Haiti về lời cầu nguyện của Ngài cho tất cả các nạn nhân của trận động đất và bày tỏ cam kết của giáo hội trong việc trợ giúp các nạn nhân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đức Tổng giám mục Port-au-Prince qua đời trong trận động đất và được an táng hôm thứ Bảy 23 tháng Giêng vừa qua. Riêng trong lá thư gửi cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, Đức Thánh Cha bảo đảm rằng giáo hội sẽ tiếp tục cứu trợ và giúp tái thiết những vùng bị tàn phá. Ngài phó thác nhân dân Haiti cho Đức Mẹ phù hộ. Tin Roma. Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Serbia. Đức Tân Thượng Phụ Irani, năm nay 80 tuổi, đã được bầu làm Thượng Phụ Belgrade hôm 22 tháng Giêng vừa qua, kế vị Đức Thượng Phụ Paul qua đời vào tháng 11 năm vừa qua. Từ năm 1975, Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Serbia đã làm giám mục tại Nice, sinh quán của Hoàng đế Constantino. Kể từ nay, Ngài sẽ là Tổng giám mục Pec và Belgrad Karlovac, đồng thời đứng đầu giáo hội chính thống Serbia. Giáo hội này hiện có khoảng 11 triệu tín hữu rải rác tại Serbia, các nước trong cựu Liên bang Nam Tư, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Đông Âu. Trong điện văn chúc mừng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho Đức Tân Thượng Phụ được sức mạnh nội tâm để củng cố sự hiệp nhất và tăng trưởng thiêng liêng của giáo hội chính thống Serbia, cũng như xây dựng tình huynh đệ với các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác. Đức Thánh Cha cũng bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của giáo hội Công giáo và sự dấn thân của giáo hội này để thăng tiến các quan hệ huynh đệ và cuộc đối thoại thần học, hầu vượt qua những cản ngại trong sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội. Tin Port-au-Prince. Người Công giáo Haiti cố gắng tìm hiểu sự quan phòng của Chúa xuyên qua trận động đất. Hôm Chủ nhật, 24 tháng Giêng vừa qua, vài trăm người Công giáo Haiti đã tham dự thánh lễ, được tổ chức bên ngoài và gần nhà thờ chính tòa bị đổ nát tại Port-au-Prince. Mọi người cố gắng tìm hiểu ý muốn của Chúa sau trận động đất này. Từ một bàn thờ giả chiến làm bằng gỗ, cha Glanda Toussaint đã hỏi các tín hữu. Họ có hiểu được tại sao trận động đất xảy ra không? Nhưng mọi người chỉ thinh lặng lắc đầu. Vị linh mục liền nói, không phải tất cả mọi sự đều do ý Chúa, nhưng mọi sự đều do Chúa quan phòng. Trái đất có thể rung chuyển, nhưng lời Chúa vẫn tiếp tục vang dội. Trước khi xảy ra trận động đất khiến cho trên 112.000 người thiệt mạng, mỗi ngày Chủ nhật có khoảng 2.500 người đứng chật nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Nhưng hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, người ta chỉ đếm được 300 người. Vị linh mục chủ tế thánh lễ giải thích, điều chúng ta đang trải nghiệm chưa chấm dứt, chúng ta phải tái thiết xứ sở và tái thiết niềm tin của chúng ta. Dưới lời cầu nguyện và tiếng hát, vị linh mục đã kêu gọi người dân Haiti thuộc mọi giáo hội Kitô hãy đoàn kết với nhau để tái thiết xứ sở. Ngài nói, nhờ ơn Chúa, chúng ta đang ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta là những người tốt hơn người khác. Hôm thứ Bảy, 23 tháng Giêng vừa qua, hàng ngàn người Haiti đã tham dự lễ an táng Đức Tổng giám mục Port-au-Prince. Thánh lễ an táng Đức Cố Tổng giám mục đã diễn ra ngoài trời và kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tin Manila. Nhân mùa bầu cử sắp tới, các đức giám mục Phi Luật Tân tái khẳng định lập trường của giáo hội chống lại phá thai, làm cho chết êm dịu và kế hoạch hóa gia đình. Trong tài liệu hướng dẫn bầu cử có tựa đề Giáo lý của giáo hội về gia đình và sự sống trong cuộc bầu cử năm 2010, các vị chúa chăn giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân kêu gọi người Công giáo bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào tôn trọng sự sống con người. Tài liệu được đưa ra sau phiên họp của Ủy ban Giám mục về sự sống và gia đình. Cha Melvin Castro, thư ký của Ủy ban về sự sống và gia đình giải thích rằng, tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn người Công giáo trong việc bỏ phiếu. Cha Castro kêu gọi người Công giáo Phi hãy đặt công ích của xã hội lên trên quyền lợi cá nhân và sử dụng lá phiếu dựa trên những giá trị Kitô, đồng thời tẩy chay những ứng cử viên nào chống lại sự sống con người. Linh mục thư ký Ủy ban Sự sống và Gia đình của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói, xét về mặt luân lý, không thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào cổ võ cho việc phá thai, làm cho chết êm dịu và sử dụng bao cao su. Các ứng cử viên mà giáo hội muốn tẩy chay là những người chỉ phản ánh cái nhìn của họ về gia đình và sự sống con người. Tại Phi Luật Tân, dự luật có tên là Y tế sinh sản đã được thảo luận từ 4 năm qua. Tuy được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, dự luật này không đủ túc số để được Quốc hội Phi thông qua. Các dân biểu Công giáo và chính Tổng thống Gloria Arroyo vẫn cương quyết chống lại việc kế hoạch hóa gia đình và phá thai. Dự luật y tế sinh sản tuy ngăn cấm việc phá thai từ các bệnh viện, nhưng lại ủng hộ kế hoạch hóa gia đình. Theo kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình không được có quá 2 đứa con. Nếu vượt quá con số này, sẽ bị phạt tiền, và trong một số trường hợp có thể bị giam tù. Chương trình này quảng bá việc sử dụng các phương tiện ngừa thai trong các trường học. Trong khi đó, giáo hội Công giáo quảng bá cho chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, nhằm cổ võ cho một nền văn hóa biết sống, có trách nhiệm và yêu thương dựa trên những giá trị Kitô. Tin Phi Luật Tân. Nhờ tin mừng, nhiều người buôn bán ma túy tại Manila Phi Luật Tân từ bỏ con đường tội ác. Tại khu phố Quiapo, Manila, trên 150 người buôn bán ma túy đã từ bỏ các hoạt động tội ác và đi tìm một kế sinh nhai khác cho gia đình. Có được như thế là nhờ chương trình huấn luyện và tìm việc làm do một linh mục và giáo dân Manila khởi xướng. Cha Suarez, giám đốc phòng giáo lý của Tổng giáo phận Manila cho biết, trong nhiều năm qua, không ai dám giúp những người này xây dựng lại cuộc sống của họ. Họ cần lời Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Quiapo là một trong những khu phố đông dân nhất của thủ đô Manila. Tại đây có nhà thờ Nazareth, với bức tượng Chúa Giêsu Nazareth đen nổi tiếng thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương. Nhưng mức độ dân số cao, sự qua lại của du khách cũng như lối sống sa đọa khiến cho khu phố này trở thành một mảnh đất màu mỡ cho việc trộm cắp và buôn bán ma túy, được nhiều gia đình xem như sinh kế duy nhất. Hiện đã có khoảng 50 gia đình vướng vào việc buôn bán ma túy đã đến xin cha Suarez giúp đỡ. Kể từ 6 tháng qua, vị linh mục này bắt đầu thăm viếng thường xuyên các gia đình. Cha cho biết, nhờ thăm viếng thường xuyên như thế, cha được họ tin tưởng, và nhờ đó cha mới có thể dạy cho họ giáo lý và những giá trị Kitô cơ bản. Nhờ sự giúp đỡ của một số giảng viên giáo lý, chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội, cha Suarez đã huấn luyện được một số lãnh đạo cho nhiều gia đình, nhờ thế làm phát sinh một cộng đồng, có thể đưa ra các sáng kiến và chương trình khác. Tin Seoul, Hàn Quốc. Caritas Hàn Quốc nhấn mạnh đến phát triển hơn là cứu trợ. Tại một cuộc hội thảo do Caritas Hàn Quốc tổ chức, các tham dự viên nói rằng, giáo hội tại Hàn Quốc nên tập trung các nỗ lực vào việc phát triển hơn là cứu trợ khẩn cấp. Ông Stephen Moon Kehoe, tổng thư ký của tổ chức có tên là Cùng Nhau Vì Một Thế Giới Vui Tươi, nói rằng, trong 30 năm qua, thế giới đã trợ giúp cho Phi Châu trên 3.000 tỷ Mỹ Kim, nhưng lục địa này vẫn đói khổ. Theo ông Moon, chỉ có một chương trình phát triển liên tục mới có thể giải quyết được những vấn đề về cơ cấu và giúp dân chúng thay đổi đất nước của họ. Cùng Nhau Vì Một Thế Giới Vui Tươi là một tổ chức do các sư huynh tiểu đệ Chúa Giêsu điều khiển và hiện đang điều hành các trung tâm an sinh xã hội tại 3 nước Phi Châu. Chỉ trong năm 2008, tổ chức này đã chi ra trên 3 triệu Mỹ Kim cho các dự án của mình. Ông Francis Kim Demin, chủ tịch của phong trào Một Thân Thể Một Tinh Thần của Tổng giáo phận Seoul, cũng nói rằng sự trợ giúp quốc tế nên tập trung vào việc cộng tác với các tổ chức không chính phủ tại địa phương để giải quyết nguyên nhân, chứ không phải các hiện tượng nghèo đói. Hồi năm ngoái, phong trào này đã chi trên 1 triệu Mỹ Kim tại 11 nước. Cha Lorenzo Yonsop, một linh mục dòng tên tham dự cuộc hội thảo nói trên, nói rằng hầu hết số tiền trợ giúp đều được chi dùng vào việc cứu trợ. Theo cha, giáo hội tại Hàn Quốc cần phải tập trú vào Á Châu, là vùng mà giáo hội này biết rõ hơn cả. Được biết cuộc hội thảo nói trên do Caritas Hàn Quốc tổ chức và có chủ đề Hiện tình và hướng đi trong tương lai của việc viện trợ hải ngoại của giáo hội Hàn Quốc. Tổng cộng từ năm 2006 đến năm 2008, giáo hội tại Hàn Quốc đã viện trợ trên 18 triệu Mỹ Kim. Tin Montreal, Canada. Canada lên án các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Nigeria. Hôm thứ Bảy, 23 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Canada đã lên án các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại thành phố Jos, Tây Nguyên, Nigeria, khiến cho khoảng 400 người thiệt mạng. Trong một thông cáo, ông Laurence Cannon, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, cực lực lên án cuộc bạo động tại Jos và hoan nghênh việc chính phủ đưa quân đội đến tái lập an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Canada cũng kêu gọi chính phủ Nigeria đeo đuổi các nỗ lực nhằm chặn đứng các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo để tái lập một xã hội hòa bình. Sau nhiều cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, người ta ước tính có ít nhất 150 tử thi được kéo lên từ những cái giếng trong làng Kuru Karama gần thành phố Jos. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Chính thống Serbia do Văn Kim trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, Thượng hội đồng thánh của Giáo hội Chính thống Serbia đã bầu đức cha Irine giám mục Nít làm thượng phụ giáo hội này. Nhân dịp này, chúng tôi xin được ghi lại vài nét về giáo hội này. Nằm trong một thung lũng xanh tươi, cách xa thủ đô Belgrade, tu viện chính thống Rakovica là một trong những trung tâm tình tâm đối với nhiều tín hữu chính thống Serbia. Tu viện này đã được thành lập vào thế kỷ thứ 14. Chính tại đây mà Đức Thượng Phụ Bable qua đời ngày 15 tháng 11 năm vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi, đã mong ước được an nghỉ. Trong sân tu viện, một cái thánh giá bằng gỗ đơn sơ đã ghi dấu nơi chôn cất con người mà các tín hữu chính thống gọi một cách thân thương là vị thánh đi bộ, vì ngài luôn từ chối sử dụng xe hơi. Một người cha gia đình đã nói, Đức Bable là người vĩ đại nhất của giáo hội chúng tôi. Chính vì thế mà chúng tôi tìm đến đây để thành tâm. Đối với chúng tôi, ngài là hiện thân của lòng tốt. Một cặp vợ chồng khác nói, chúng tôi không chỉ mất một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà là một người cha, khó có ai có thể thay thế được ngài. Nhưng muốn hay không, kể từ hôm thứ Sáu vừa qua, Giáo hội Chính thống Serbia đã có tân thượng phụ. Khi bầu Đức Irene làm thượng phụ, giới chức lãnh đạo Giáo hội Chính thống Serbia đã chọn một con người trung dung cho một giai đoạn chuyển tiếp. Serbia vẫn còn được ghi đậm bởi những cuộc chiến trong thập niên 90 tại Croatia, Bosnia và Kosovo, cũng như các cuộc cấm vận của Liên Hợp Quốc và những trận rưỡi bom của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Mặc dù các cuộc xung đột coi như đã được giải quyết xong, nhưng Serbia vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách đố chính trị lớn như hội nhập vào Âu Châu, gia nhập Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, và nhất là giải quyết hồ sơ gai góc của Kosovo. Cho tới nay, Serbia vẫn không chịu nhìn nhận nền độc lập của quốc gia này. Ngoài ra, còn có cuộc khủng hoảng trong nội bộ Giáo hội Chính thống Serbia, vốn gắn liền với bản sắc dân tộc. Hai lá cờ lớn của Serbia được treo trên nóc nhà thờ chính tòa Thánh Sava tại Belgrade, nhắc nhở mọi người rằng, tại Serbia, giáo hội và dân tộc là một. Theo ông John Arnold Derens, chủ bút của báo Courier de Balkan, người đưa tin vùng vịnh Balkan, Giáo hội Chính thống Serbia đã trực tiếp gắn liền với những thăng trầm bi thảm của sự tan rã năm tư. Giáo hội này đôi khi bị tố cáo một cách bất công là đã khơi dậy chủ nghĩa dân tộc, cho nên luôn cảm thấy khó để xác định lại sứ mệnh cũng như chỗ đứng của mình trong xã hội. Xét cho cùng, Giáo hội Chính thống Serbia vẫn chưa hoàn toàn được chữa lành khỏi những vết thương của bốn thập niên sống dưới chế độ cộng sản. Trong một Milicic, cha sở giáo sứ Alexandre Nevsky tại Belgrade nói, chúng tôi đã trải qua những ngày rất đen tối. Chúng tôi thường xuyên bị theo dõi, tài sản chúng tôi hoàn toàn bị cướp đoạt. Cha Lesic, từng là thư ký của Đức Thượng Phụ Bartle cho biết, sau năm 1945, 93% tài sản và đất đai của giáo hội đã bị tịch thu. Tình trạng có cải thiện đôi chút, nhưng rất chậm và không hề có bất cứ luật về hoàn trả nào ở quy mô quốc gia đã được đưa ra. Tuy nhiên, thời kỳ của Tito đã qua, giáo hội không ngừng củng cố và tạo ảnh hưởng trong xã hội. Theo một nhà ngoại giao Âu Châu, hồi mùa hè vừa qua, khi chính phủ Serbia đưa ra luật mới chống lại kỳ thị phái tính, Giáo hội Chính thống đã mạnh mẽ chống lại luật này vì cho rằng nó đi ngược lại với những giá trị truyền thống của chính thống giáo. Các đức giám mục chính thống không chỉ lên tiếng bày tỏ lập trường trong những vấn đề gia đình hay luân lý. Ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Amfilo Hije Radovic đã liên kết với một ủy ban gồm 200 nhà trí thức để lên tiếng chống lại việc Serbia gia nhập Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, cũng như chống lại việc Kosovo tuyên bố độc lập. Tháng 10 năm ngoái, Thượng hội đồng thánh của Giáo hội Chính thống Serbia cũng đã kêu gọi người Serbia tại Kosovo tẩy chay các cuộc bầu cử. Có lẽ người dân Serbia xem Giáo hội Chính thống như cơ cấu duy nhất có thể bảo đảm bản sắc dân tộc trong một giai đoạn đầy nghi ngờ và xáo trộn. Theo một cuộc kiểm tra dân số mới đây, có đến 80% người Serbia tự nhận là tín hữu chính thống. Phần lớn vẫn còn rất gắn bó với các truyền thống của giáo hội này. Từ 9 năm nay, giáo lý chính thống giáo đã được đưa vào tất cả mọi trường học tại Serbia. Mặc dù các học sinh được tự do chọn lựa các môn tôn giáo, đa số vẫn chấp nhận học giáo lý chính thống giáo. Cha Aleksandar Jakovic, một linh mục làm việc tại Belgrade, cho biết, sau bao nhiêu năm sống dưới chủ nghĩa vô thần của chế độ cộng sản, văn hóa tôn giáo rất yếu tại Serbia, nhưng ngày nay tình trạng đã được cải thiện. Tuy nhiên, xã hội Serbia cũng đang thay đổi, trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng, giáo hội cũng ngày càng xa cách với các tín hữu. Theo ông Jidika Tusic, giám đốc của hãng thông tấn tôn giáo tại Serbia, ngày càng có nhiều người mong rằng giáo hội nên là một sức mạnh luân lý và đạo đức hơn là một tổ chức dân tộc. Ngoài ra, mới đây, nhiều giám mục trẻ cũng đòi hỏi hàng giám mục chính thống phải cắt đứt các quan hệ với chính trị để tập trung vào sứ mệnh thiêng liêng nhiều hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Lỗi tại ai? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Khi có đứa con hư hỏng, cha mẹ nào cũng đau lòng. Nhưng lỗi tại ai? Đó là câu hỏi mà cha mẹ nào cũng tự đặt ra. Có người đổ lỗi cho hoàn cảnh hay nhiều nguyên nhân khác. Có người đấm ngực tự trách. Thật ra, những nguyên nhân khiến cho một đứa con hư hỏng là vô cùng phức tạp. Có những cha mẹ tốt và gương mẫu, nhưng con cái lại hư hỏng. Có những cha mẹ hư hỏng và vô trách nhiệm, nhưng con cái lại nên người. Chúng ta hãy thử tìm hiểu ý kiến của các nhà khoa học. Dĩ nhiên, chúng ta không thể tóm gọn trong vài dòng những khám phá của các bộ môn như tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, di truyền học, bệnh lý học, thần kinh học và sinh hóa học. Tất cả những ngành này đều có liên quan đến sự phát triển nhân cách. Câu hỏi mà các ngành khoa học này nêu lên là, tại sao con cái chúng ta như thế này mà không như thế khác? Nhìn chung, các ngành khoa học này không mâu thuẫn với nhau khi trả lời cho câu hỏi trên đây. Những khám phá của các ngành khoa học nhân văn nói chung, nhất là nhân chủng học và tâm lý học đều bổ túc cho nhau. Nhân chủng học chẳng hạn quan tâm đến ảnh hưởng của nền văn hóa, trong đó trẻ con được nuôi dạy. Theo các khám phá của ngành khoa học này, người ta thấy có tương quan giữa các phong tục tập quán, niềm tin của các bộ lạc và những đặc điểm trong cách hành xử của người lớn. Bà Margaret Mead, một nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ, đã mô tả hai bộ lạc sống trong cùng một vùng và những đặc điểm khác nhau giữa hai bộ lạc. Một bộ lạc luôn có thái độ gây hấn và thù nghịch. Một bộ lạc thì luôn sống hài hòa, tử tế. Bà Mead khẳng định rằng, cách dạy con trong hai bộ lạc này cũng hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, nhân chủng học khẳng định rằng các nền văn hóa khác nhau luôn sản sinh ra những con người khác nhau. Với cái nhìn tự nhiên, chúng ta cũng có thể nhận thấy những khác biệt giữa những người thuộc những nền văn hóa khác nhau. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng văn hóa có một ảnh hưởng lớn đối với việc tạo ra những khác biệt. Các môn tâm lý học mà nổi bật nhất là những lý thuyết về cách hành xử của con người và phân tâm học, có một cái nhìn cận kề hơn về cách hành xử của con người. Nhiều trường phái phân tâm học khác nhau nghiên cứu về mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, giữa anh chị em trong cùng một gia đình, cũng như ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với sự phát triển nhân cách. Nói cách khác, phân tâm học cho rằng có sự liên hệ mật thiết giữa sự phát triển nhân cách và các mối quan hệ của con người. Các chuyên gia về cách hành xử của con người chú trọng đến phản ứng của trung tâm não bộ đối với môi trường. Chẳng hạn, khi lạnh, tôi đến ngồi bên lò sưởi, tôi cảm thấy thoải mái. Cứ ngồi bên lò sưởi là tôi cảm thấy thoải mái. Khi việc ngồi bên lò sưởi được lặp lại nhiều lần như thế, nó sẽ trở thành một thói quen, và tôi sẽ bị điều kiện hóa. Cứ mỗi lần thấy lò sưởi là tôi có thể cảm thấy thoải mái. Các chuyên gia về cách hành xử của con người cũng cho rằng môi trường ảnh hưởng đến cách hành xử và sự phát triển nhân cách của trẻ con như thế. Từ đó, họ kết luận rằng nhân cách của đứa trẻ đã được quyết định bởi môi trường xung quanh. Tóm lại, các ngành khoa học nhân văn trên đây chú trọng đến hai lĩnh vực khác nhau. Nhân chủng học và xã hội học quan tâm đến môi trường văn hóa và xã hội, trong đó đứa trẻ được lớn lên. Tâm lý học thì trái lại, đặt trọng tâm vào chính đứa trẻ, hay đúng hơn, những phản ứng của nó đối với môi trường sống của nó. Nói chung, những khám phá của các bộ môn khoa học nhân văn trên đây đều nhìn nhận rằng không có bất cứ một yếu tố nào là yếu tố duy nhất trong sự phát triển nhân cách của đứa trẻ. Các nhà nhân chủng học và xã hội học thật ra cũng chỉ khẳng định điều mà lẽ thường cũng nhìn nhận. Những thay đổi nhanh chóng của xã hội, của các phương tiện truyền thông và học đường có một ảnh hưởng mãnh liệt trên trẻ con đang lớn. Trong các bộ lạc bán khai, gia đình và văn hóa có tính thuần nhất và hài hòa. Do đó, điều cộng tác vào việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, các trào lưu xã hội xem ra đi ngược lại với gia đình. Cha mẹ không thể không quan tâm đến những trào lưu ấy. Bên cạnh các ngành nhân văn, chúng ta không thể làm ngơ trước những khám phá của di truyền học. Bộ môn này xem ra củng cố cái nhìn dân gian, cha nào con nấy. Ở đây chúng ta không chỉ nói tới đến gương sáng của cha mẹ, mà còn nhìn đến ảnh hưởng của di truyền nơi tính tình và sự phát triển nhân cách của con cái. Chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của di truyền trong những đặc tính thể lý của con cái. Đứa con trai có vóc dáng lực lưỡng của người cha, không phải vì nó say mê vóc dáng của người cha, mà bởi vì nó đã thừa hưởng cái vóc dáng ấy. Tính tình của đứa con một phần nào cũng chịu ảnh hưởng của di truyền từ cha mẹ. Có ảnh hưởng của giáo dục, tức lời dạy và gương sáng của cha mẹ, nhưng không thể chối cãi ảnh hưởng của di truyền. Một thiên tài âm nhạc hay bất cứ bộ môn nào cũng đều là sản phẩm của di truyền và sự giáo dục của cha mẹ. Có năng khiếu tự nhiên, nhưng không được cha mẹ nâng đỡ, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển, thì năng khiếu ấy cũng sẽ thui chột mà thôi. Ngày nay, các nhà khoa học không còn tranh cãi nhiều về sự đối nghịch giữa di truyền và sự giáo dục nữa. Cả hai đều ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách. Có người do di truyền có thể có khuynh hướng dễ nghiện ngập, nhưng khuynh hướng ấy chưa phải là một định mệnh tất yếu. Giáo dục và môi trường sống có thể chặn đứng được khuynh hướng ấy. Tụ trung, tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời này đều mang trong mình gánh nặng của một định mệnh được hình thành qua hàng bao nhiêu thế hệ. Chẳng có ai sinh ra là một con người hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai là người nô lệ. Nơi mỗi người vẫn còn có tự do để quyết định và lãnh lấy trách nhiệm về hành vi của mình. Trong gia đình nào cũng có thể có đứa con hư hỏng. Sự hư hỏng ấy có khi không phải hoàn toàn là trách nhiệm của cha mẹ. Di truyền, môi trường xã hội, học đường và khả năng có thể quyết định của đứa con, tất cả đều góp phần vào sự hình thành nhân cách của nó. Không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng khi phải chứng kiến sự hư hỏng của con cái, cha mẹ không nên tự trách và buông xuôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Lời Chúa Ngày Chủ Nhật, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quá thân ta bảo các người, không muốn tiên tri nào đường đón tiếng tại quê hương mình. Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con hồng biến thánh chỉ của Ngài. Quá thân ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiếng tại quê hương mình.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 4, câu 21 đến 30. Trong hội đường Nazareth, trăm con mắt đều đổ dồn về Chúa Giêsu. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông sẽ nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." "Đúng vậy, tôi bảo các ông, thời ông Elia, thiếu gì bà hóa ở trong nước Israel. Khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Thế mà ông Elia không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến với bà hóa thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Israel, thế mà không người nào được sạch, nhưng chỉ có ông Naaman, người xứ Syri." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên đồi. Họ kéo người lên sườn đồi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, với thành kiến có sẵn đối với những người da đen, bà Anna cho họ là những kẻ lười biếng, trộm cắp, nghiện ngập ma túy, độc ác giết người không gớm tay, luôn làm bà để ý. Bà Anna luôn luôn lưu ý những nơi mình đi qua, và mỗi lần thấy bóng dáng một người da đen là bà lánh sang nơi khác ngay. Một hôm, bà vừa bước vào thang máy, thì một bóng người da đen to lớn cùng bước vào đóng ngay cửa lại, làm bà không thể trở lui. Bà chết điếng người và tê xỉu. Tỉnh dậy nơi nhà thương, bà rất lấy làm hổ thẹn khi biết được rằng chính người da đen cùng đi trong thang máy với bà là một ca sĩ nổi tiếng tên là Leonardo Vicky. Anh được mọi người mộ mến, và cũng chính anh đã đỡ bà khi té xỉu trong thang máy và đưa bà đến nhà thương. Thành kiến làm ta ra như mù quáng, không thể nhận diện được thực tại về những anh chị em ta gặp hàng ngày một cách đúng thật. Những người làng Nazareth thời Chúa Giêsu cũng mắc phải khuyết điểm như bà Anna. Sau thời gian rao giảng tại thành Capernaum, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth và rao giảng tại hội đường. Dân chúng biết rõ nguồn gốc nhân trần của Chúa nên nói, người này không phải là con ông thợ mộc Giu-se hay sao? Họ đã nghe biết những sự lạ Chúa đã thực hiện tại Capernaum, những dấu lạ chứng minh cho nguồn gốc thần linh của Ngài, chứng minh Chúa là con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu rỗi con người. Bởi vậy, những thành kiến không cho phép những người làng Nazareth của Chúa Giêsu nhìn xa hơn. Họ bị giới hạn trong cảm nghĩ trần tục của họ, muốn Chúa Giêsu thực hiện những sự lạ để hưởng lợi. Họ không thể vượt qua khía cạnh nhân trần, khía cạnh lợi lộc vật chất ích kỷ để có lòng tin vào Chúa. Vì thế, họ đã bị Chúa nhắc khéo nhớ lại chuyện xưa đã xảy ra trong cuộc đời của hai vị tiên tri nổi tiếng là tiên tri Elia và tiên tri Elisa. Một bà hóa ở Sarepta, một viên quan ngoại giáo Naaman, là những kẻ duy nhất đón nhận những tiên tri này như là người của Thiên Chúa với hết lòng tin tưởng. Trong khi đó, thì dân chúng Israel lại khinh thường các ngài. Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu làm cho những người làng Nazareth bực tức chống đối Chúa nhiều hơn nữa. Họ bắt đem Chúa Giêsu lên nơi cao để tính xô ngài xuống vực thẳm cho chết đi. Quả thật, thành kiến đã làm cho họ mù quáng và bực tức, dẫn đến hành động điên rồ như vậy. Nhưng thử hỏi chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta đang tôn thờ Chúa Giêsu Kitô nào đây? Một Chúa Giêsu Kitô chỉ làm phép lạ để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ của riêng mình, hay một Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đứng cứu thế, đứng ban cho mỗi người chúng ta ơn thánh hóa và sự sống đời đời, và mời gọi chúng ta sống theo Ngài? Thử hỏi, làm sao để chứng thực trong đời sống mình là chúng ta tin vào một vị Thiên Chúa làm người để cứu rỗi chúng ta? Không có cách nào khác ngoài con đường sống tình yêu thương bác ái cụ thể trong đời sống thường ngày. Những lời khuyên đó được trích lại trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa thường năm C, tức nơi thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 4 đến câu 13. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi những thành kiến ngăn cản con nhìn thấy Chúa đến với con nơi dung mạo con người, nơi những anh chị em, nơi những biến cố thông thường của đời sống. Vì thành kiến đã làm cho con không nhận ra điều tốt nơi anh chị em. Và nếu không nhận ra điều tốt nơi anh chị em, những điều tốt cụ thể, rõ ràng, thì làm sao con có thể nhìn nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em được? Lạy Chúa, xin thương giải thoát con khỏi những tâm tình hẹp hòi, khỏi tất cả những gì không phù hợp với hồng ân đức bác ái, để tâm hồn chúng con trở thành trinh trong hơn và nhận ra Chúa và tin vào Chúa để được ơn cứu rỗi. Amen.
Quá thân ta bảo các người. không một tiên tri nào đường đón tiên tại quê hương mình. Con bị khổ nhục đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chỉ của Ngài. Quá thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiên tại quê hương mình. Con bị khổ nhục đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chỉ của Ngài. Quá thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiêm tại quê hương mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Linh mục với những chủ quan của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Mỗi linh mục có những khác biệt riêng. Những khác biệt riêng đó làm nên một số chủ quan nơi mỗi linh mục. Có những chủ quan tốt, có những chủ quan vô hại, có những chủ quan đáng ngại. Ở đây, tôi xin chia sẻ suy nghĩ của tôi về một số chủ quan đôi khi gây ảnh hưởng bất ngờ đáng ngại cho chức linh mục. Tôi dựa vào phúc âm. Thứ nhất, chủ quan khi nghĩ quá tốt về mình. Phúc âm Thánh Matthew ghi lại chi tiết sau đây về Thánh Phêrô. Hát Thánh Vịnh xong, Đức Kitô và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Bấy giờ, Đức Kitô nói với các ông, đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy. Ông Phêrô liền thưa, dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giê-xu bảo ông, thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông Phê-rô lại nói, dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Quả quyết của Thánh Phê-rô là rất chân thành, nhưng Ngài chỉ thấy 1 mà không thấy 10. Ngài không thấy tình hình bên ngoài đang xấu đi một cách bi đát. Quyền đạo nhất định loại trừ Chúa Giê-xu một cách quyết liệt. Đang khi đó, các môn đệ Chúa, trong đó có Thánh Phê-rô, đang tới lúc mệt mỏi, không còn muốn cầu nguyện và thức nổi với Thầy. Tất cả đều là sự thật, nhưng Thánh Phê-rô không nhận ra, Ngài chủ quan, Ngài nghĩ quá tốt về mình. Chủ quan đó là tai hại. Bởi vì nó dẫn tới việc Phêrô chối Chúa. Đó là một bất ngờ đau đớn. Nguyên nhân là quá chủ quan về mình, cho là mình vững mạnh, mà thực ra là quá yếu. Chủ quan trên đây của Thánh Phêrô cũng có thể xảy ra cho bất cứ linh mục nào. Đôi khi, sự suy sụp vấp ngã không do những chủ quan lớn, nhưng do những chủ quan nhỏ. Thứ hai, chủ quan khi tưởng ý muốn của mình là hợp với ý Chúa. Phúc âm Thánh Matthew kể, từ lúc đó, Đức Giê-xu Ki-tô bắt đầu tỏ mình cho các môn đệ biết, người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Kitô quay lại bảo ông Phêrô rằng: Satan, lui lại ra đằng sau thầy. Anh chặn lối thầy và tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Matthew đoạn 16 câu 21 đến câu 23. Chúa Giêsu nặng lời với Thánh Phêrô, Chúa cho ngài biết tư tưởng của ngài coi như tốt nhưng thực sự không tốt vì không hợp ý Chúa. Không hợp ý Chúa xem ra không có gì quá tệ, thế mà Chúa Giêsu mắng Phêrô là Satan. Thiết tưởng đó là một cách Chúa dùng để dạy Phêrô nhận ra rằng không gì nguy hiểm cho bằng chủ quan nghĩ rằng tư tưởng của mình là tư tưởng của Chúa. Chủ quan nguy hiểm trên đây cũng có thể xảy ra cho các linh mục. Chủ quan đó dễ làm an tâm chính bản thân linh mục, đồng thời cũng dễ trấn an thuyết phục người khác khi thực hiện các chương trình do linh mục đề xướng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chú chim bay lạc vào hành lang của một tòa nhà cao rộng. Hành lang được làm bằng kính, nên chú chim có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng cây cối xanh tươi của khu vườn bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đó. Chú không hề hay biết rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, chú cứ mãi lao mình vào tấm kính mỗi khi muốn thoát ra khỏi hành lang của tòa nhà. Một cậu bé lặng lẽ quan sát hành động của chú chim rất lâu. Vì thương tình cho sự khó nhọc một cách vô nghĩa của chú chim, cậu bé đã mở cánh cửa ở cuối hành lang với hy vọng chú chim sẽ tìm ra cho mình một hướng đi mới hiệu quả hơn. Thế nhưng, chú chim cứ mãi đâm đầu vào lớp cửa kính, lúng túng, mệt mỏi với hướng bay của mình, mà không hề hay biết rằng chỉ cần thay đổi hướng bay thì ở đó có một cánh cửa rộng mở đang chờ đón mình. Quý vị và các bạn thân mến, như hành lang dài rộng của tòa nhà cao lớn, nhưng vẫn không dễ dàng để tìm thấy một cánh cửa mở ra. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Tuy phong phú, đa chiều, nhưng lại luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát và cứ mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Thật ra, điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cái cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống của mình sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Chú chim lạc vào căn phòng, trong cơn hốt hoảng và dưới sự chỉ đạo của bản năng thoát thân để sinh tồn, nó cứ tiếp tục đâm sành vào cửa kính để tìm ra lối thoát, mà không biết rằng có một con đường khác dễ dàng hơn, an toàn hơn ở một nơi khác. Nếu chúng ta biết tìm ra một con đường khác để đi, thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, thì cuộc sống không bao giờ thiếu những cơ hội. Vì cho dù mọi cánh cửa lớn trong một căn nhà có đóng lại, thì ở đâu đó trong ngôi nhà vẫn có cánh cửa sổ đang hé mở. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khắc nghiệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau, nếu chúng ta chịu nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội với tâm tình đơn sơ phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa qua mọi biến cố hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Một đứa trẻ vừa 1 hay 2 tuổi, khi vô ý đánh rơi cái kem thật ngon, nó sẽ tiếc và buồn mà khóc nức nở, vì đối với nó, cây kem là cả một kho tàng rất quý. Nhưng nếu sự việc đó xảy ra khi đứa trẻ đã lớn hơn, thì nó sẽ không khóc. Nó biết là nó có thể nhặt que kem lên, rửa lại và ăn tiếp, hoặc nghĩ đến việc xin mẹ nó tiền mua cái khác. Nếu tất cả các phương cách đó đều không được, nó cũng không buồn phiền, vì biết tự nhủ rằng sẽ còn có cơ hội để thưởng thức cây kem trong một dịp khác. Tức là việc đánh rơi cái kem không còn là một điều gì khủng khiếp và trầm trọng nữa khi đứa trẻ đã lớn hơn. Ví dụ này nói lên quan điểm và tầm nhìn đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của mỗi người, đồng thời cùng một chủ thể tiếp nhận, nhưng có khi biến cố hay sự kiện đó xảy đến vào lúc này thì gây ra một luồng cảm xúc mãnh liệt, mà vào một lúc khác thì hoàn toàn vô hiệu quả, và phản ứng của lòng mình trước sự kiện hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, tâm trạng mình vui hay buồn, sướng hay khổ là do quan điểm và góc cạnh của mình nhìn vào sự kiện hơn là chính bản chất của sự kiện đó. Sự kiện bên ngoài thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố mình không làm chủ được, còn quan điểm và tầm nhìn thì hoàn toàn do cá nhân mình định đoạt. Vì thế, hạnh phúc là một thái độ của tâm hồn, một cảm nhận thuần chủ quan. Hạnh phúc ở ngay trong lòng chúng ta. Người đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào khác ngoài chính cung lòng của mình, cũng giống như con chim kia đâm bổ vào vùng ánh sáng mà nó tưởng lầm là không gian bao la. Nếu mở lòng ra đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những đáp án khác nhau trong cuộc đời, đó chính là sự trợ giúp, những lời khuyên bảo của người thân, của bạn bè, và trên hết, đó là tiếng Chúa đang nói từng ngày, từng giờ trong lương tâm của chúng ta. Cậu bé đã mở giúp cho chú chim một cánh cửa, nhưng chính chú chim, chứ không ai khác, phải nhận ra hướng bay mới của mình. Cũng vậy, trong những khi phải lần bước trong bóng đêm giông bão của cuộc đời, qua những người xung quanh, Chúa cũng tạo cho chúng ta những cơ hội, những đốm sáng dẫn đường. Nhưng Ngài không thể bước thay, mà chính chúng ta phải nhận ra đâu là ý Chúa trong tất cả những đau khổ bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Và với một tâm thế khiêm tốn, một tinh thần phó thác để làm theo ý Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát tốt đẹp nhất, thay vì bước đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra việc luôn sống theo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh mới là điều thực sự quan trọng cho cuộc đời của mình, thì việc nhận ra một con đường đi trong cơn mưa bão tối tăm của cuộc đời không bao giờ là điều không thể. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải tuyệt vọng, khốn cùng. Vì thế, trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ vì những định kiến của bản thân, vì quá tập trung vào những nỗi bất hạnh của mình, mà không nhận ra được tình yêu của Chúa qua những lối mở khác của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.